Truyện Hoa Hồng Trắng Đêm Giáng Sinh. Tác giả Selma Lagerlöf, giải Nobel. Mụ vợ tên cướp ẩn náu trong hang đá trên rừng già Goin. Một hôm lên đường xuống đồng bằng để xin ăn, mụ dẫn theo năm đứa con trai nhỏ. Đứa nào cũng mặc áo quần bằng da thú và chân đi giày bằng vỏ cây phong. Mỗi đứa trên lưng mang theo một cái đẩy hai túi dài lòng thòng. Khi mụ vào một nông trại xin ăn thì không một ai dám từ chối, vì lỡ nếu không được tiếp đãi tử tế thì liền đêm sau mụ không ngần ngại trở lại đốt cháy tất cả. Mụ vợ tên cướp với đàn con nít đó thật đáng ghê sợ, hơn cả một bầy sói dữ. Trong lúc xin ăn qua khắp các nông trại, tình cờ một hôm mụ đến tu viện Ovec. Mụ nhấn chuông và xin ăn. Người giữ cửa mở cái lỗ nhỏ trổ giữa cánh cổng và đưa ra 6 ổ bánh mì tròn cho mụ và mấy đứa con nhỏ. Trong lúc mụ đứng trước cổng, mấy đứa nhỏ đi lục lạo khắp xung quanh. Thình lình một đứa chạy tới, nắm vội váy của mụ để lưu ý một vật mà nó vừa tìm ra. Mụ liền đi theo nó. Khắp bốn mặt tu viện có vách cao chắc chắn, nhưng đứa bé đã tìm ra được một cái cửa nhỏ ẩn kín và lại đang hé mở. Khi mụ vợ tên cướp đến nơi, mụ liền mở rộng cánh cửa rồi ngang nhiên đi vào, không xin phép xin tắc gì cả. Tu viện Ovec thuở ấy thuộc quyền điều khiển của viện trưởng Hân. Ông rất chăm lo trồng trọt. Phía trong bốn bức vách tu viện, ông đã gây dựng được một mảnh giường nhỏ. Và ngay giữa nơi này, mụ vợ tên cướp thình lình xuất hiện. Đang là giữa mùa hè, nhưng trong khu vườn của viện trưởng Hân, hoa chen nhau nở tưng bừng. Giữa vườn, một chú nhỏ giúp việc đang nhổ cỏ dại. Chính chú nhỏ này đã để cửa hé mở để có thể ném những cây mộc tặc và cỏ gà mới nhổ ra. Khi thấy mụ vợ tên cướp và năm đứa trẻ vào vườn, chú vội chạy đến ra lệnh cho họ phải đi chỗ khác. Nhưng mụ vợ tên cướp cứ tiếp tục đi vào. Mụ nhìn khắp nơi, khi thì những cây huệ trắng nở trên một bồn hoa, khi thì những cây trường xuân leo cao trên vách tu viện, và hình như mụ không nhận thấy sự hiện diện của chú nhỏ ấy. Chú ta nghĩ rằng có lẽ mụ không hiểu mình. Chú muốn nắm tay mụ mà lôi ra, buộc mụ phải ra khỏi cổng. Nhưng mụ vợ tên cướp ném vào mặt chú một cái nhìn, làm cho chú phải bước lùi lại. Mụ bảo:
"Ta chính là vợ tướng cướp Goin nè. Bây giờ thì chú mày thử đụng vào người tao coi. Hừ, nếu mà chú mày dám."
Và dĩ nhiên Sau khi thốt lên lời nói trên, mụ có cảm giác vững chắc rằng không một ai dám động đến mụ nữa. Tuy thế, chú nhỏ vẫn nhỏ nhẹ.
Thưa bà, đây là một tu viện và không một người đàn bà nào được phép vào bên trong những vách cấm. Nếu bà không chịu đi ra, thì các tu sĩ sẽ la rầy tôi vì tôi quên đóng cửa. Và có lẽ tôi sẽ bị đuổi ra khỏi tu viện, ra khỏi khu vườn này.
Nhưng những lời nói đó đều vô ích đối với mụ vợ tên cướp. Mụ tiếp tục đi vào phía những bồn hoa hồng, nhìn cây bài màu xám giải gai, nhìn cây kim ngân đầy những cánh hoa màu da cam. Chú nhỏ nọ không còn cách nào khác là chạy vào tu viện để cầu cứu. Lát sau, chú trở ra với hai tu sĩ lực lưỡng và mụ vợ tên cướp hiểu ngay. Bây giờ, câu chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Mụ đứng thẳng người, hai chân dạng ra và bắt đầu thét lên một giọng chói tai. Tất cả sự báo thù khủng khiếp mà mụ sẽ sử dụng để chống lại tu viện nếu người ta không cho mụ được phép ở trong khu vườn, tùy theo ý muốn của mụ. Nhưng những tu sĩ này không cần phải sợ mụ và chỉ chực lôi mụ ra khỏi vườn. Tức thì mụ vợ tên cướp rống lên những tiếng dữ dội. Mụ nhảy xổ lại phía họ, vừa cấu vừa cắn, và rồi tất cả lũ trẻ cũng ùa lại hùng dữ không kém. Ba người đàn ông trong chốc lát đủ nhận thấy mụ mạnh hơn họ nhiều, và không còn cách gì khác là trở vào tu viện tìm thêm người trợ lực. Trên đường vào, họ gặp viện trưởng Hân đang chạy ra để biết nguyên nhân của cãi vã ồn ào từ ngoài vườn dội lại. Những người này phải thú nhận rằng mụ vợ tên cướp ở Goin vừa vào trong tu viện, và vì họ không thể đuổi mụ ra được nên họ bắt buộc phải tìm thêm người đến trợ lực. Nhưng viện trưởng khiển trách họ là đã dùng bạo lực và cấm họ tìm thêm người đến nữa. Viện trưởng bảo hai người kia trở vào lo phận sự. Và mặc dù viện trưởng chỉ là một ông già gầy yếu, ông chỉ dẫn một mình chú nhỏ trở ra vườn. Khi viện trưởng Hân bước vào, mụ vợ tên cướp đang đi bách bộ giữa những bồn hoa. Viện trưởng không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy mụ. Ông tin chắc rằng trong đời mụ ta chưa bao giờ mụ được thấy một khu vườn. Vì thế mụ cứ đi mãi giữa những bồn hoa. Trong đó mỗi bồn hoa được trồng một loại riêng biệt và lạ mắt. Và mụ cứ nhìn những bông hoa như nhìn những người bạn mến thương xưa cũ. Viện trưởng Hân yêu khu vườn này như yêu bất cứ hình ảnh ngắn ngủi nào trên cõi đời này. Nên dù người đàn bà kia có vẻ man rợ và nguy hiểm đến đâu, ông cũng không ngăn nổi thán phục khi biết mụ đã chống trả lại với cả ba người đàn ông để có thể tự do nhìn ngắm khu vườn theo ý muốn của mụ. Viện trưởng đến gần mụ và nhẹ giọng hỏi, khu vườn có làm cho mụ thích thú không? Mụ vợ tên cướp vội quay lại. Mụ đang đón chờ một sự phục kích hay tấn công bất thần. Nhưng khi thấy những sợi tóc bạc trắng và cái lưng còng của một ông già, thì mụ bình tĩnh trả lời.
Mới đầu, tôi có cảm tưởng chưa hề thấy một khu vườn nào đẹp bằng. Nhưng bây giờ, Tôi nhận thấy khu vườn này còn thua một khu vườn khác mà tôi đã từng biết đó.
Viện trưởng Hân chắc hẳn đang chờ đợi một câu trả lời khác, nên khi nghe mụ vợ tên cướp bảo đã thấy một thiên đàng khác xinh đẹp hơn thiên đàng của ông, thì hai gò má nhăn nheo của ông ửng hồng lên. Chú nhỏ giúp việc đứng cạnh vội chỉnh ngay mụ vợ tên cướp vì sợ mụ sẽ đi quá xa. Viện trưởng đã phải rất kiên nhẫn và công phu mới có thể gom góp tất cả những cây cỏ lạ từ khắp xa gần đem về trồng trong khu vườn này đó. Tất cả chúng tôi đều biết trong khắp xứ Scani không có một ngôi vườn nào phong phú hơn khu vườn của người đâu. Vậy mà mụ suốt năm sống trên rừng già lại dám coi nhẹ công trình của ngài, thật không xứng chút nào.
Tôi không hề muốn tự phong mình làm quan tòa đối với ông ấy cũng như đối với chú. Tôi chỉ nói rằng nếu các người thấy được thiên đàng mà tôi đang nghĩ đến thì các người sẽ nhổ tất cả những bông hoa trong vườn này, và các người sẽ vứt bỏ như vứt những đám cỏ dại vậy đó.
Nhưng chú nhỏ vẫn tự đắc với những bông hoa trong vườn không kém gì viện trưởng Hân. Và khi nghe những lời kia thì chú bắt đầu cười ngạo nghễ.
Tôi hiểu mà. À, mụ nói như vậy thì chỉ có ý là trêu chọc chúng tôi thôi.
Tôi thì rất thích được xem khu vườn xinh xắn mà mụ đã tạo lập giữa những cây gỗ tùng và những cây thông rừng Goen. Tôi dám thề trên sự cứu rỗi linh hồn tôi là từ trước tới nay mụ chưa hề bao giờ vào một khu vườn nào hết. Mụ vợ tên cướp đỏ bừng mặt lên vì giận dữ khi thấy người ta dám nghi ngờ mụ nói dối. Mụ thét to lên.
Nè, để tao nói cho mày nghe. Có thể là cho đến ngày hôm nay, tao chưa hề vào một khu vườn nào hết. Nhưng mấy người ít nhất là phải biết rằng, cứ mỗi một đêm Giáng sinh là khu rừng Goen rộng lớn đã biến thành một thiên đàng thật sự đó. Chúng tao, những kẻ sống trong rừng, chúng tao đã nhìn thấy điều đó mỗi năm. Và trong khu rừng kia, tao đã thấy những cây cỏ rất đổi huy hoàng tráng lệ, đến nỗi tao không dám đưa tay ra bẻ bất cứ một cành lá nào.
Chú nhỏ còn muốn tiếp tục trả lời, nhưng viện trưởng ra hiệu bảo im đi. Bởi vì từ thuở nhỏ, ông đã từng nghe đồn rằng mỗi đêm Giáng sinh, rừng già Goen tự khoác cho mình những bộ áo dạ hội lộng lẫy khác thường. Ông cũng muốn được nhìn tận mắt phép màu ấy, nhưng chưa bao giờ có dịp. Vì thế, ông bắt đầu nài nỉ mụ vợ tên cướp cho ông được làm khách trong hang đá một đêm Giáng sinh. Nếu mụ nhận lời, mụ chỉ cần cho một trong những đứa bé đến để chỉ đường cho ông. Ông sẽ đi một mình đến tận nơi và không bao giờ làm gì để hại cả nhà mụ. Trái lại, ông sẽ trọng thưởng theo khả năng của ông. Mụ vợ tên cướp ban đầu không đồng ý, bởi mụ nghĩ đến tên cướp, chồng mụ, đến tai vạ mà chồng mụ phải gánh chịu sau này vì cuộc viếng thăm của viện trưởng Hân. Nhưng rồi lòng mong muốn chỉ cho ông biết khu vườn mụ đã mục kích kia là xinh đẹp hơn khu vườn của tu viện đã làm mụ thắng được sự lo sợ. Mụ nhận lời.
Được, nhưng mà ông chỉ được đem theo một người bạn đường thôi, và ông sẽ không văn bẫy, cũng sẽ không mai phục. Để xứng danh nghĩa ông là người thánh thiện.
Viện trưởng Hân hứa giữ lời, và thế là mụ vợ tên cướp ra đi. Viện trưởng căn dặn chú nhỏ giúp việc, không được tiết lộ cho bất cứ một ai sự giao hẹn vừa rồi. Ông sợ những tu sĩ khác biết được dự định của ông. Họ sẽ không chịu để cho ông, một ông già tuổi tác như thế, đi tới hang đá của những kẻ cướp. Riêng ông tự hứa chắc sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Nhưng bỗng đâu, Đức Tổng Giám Mục Absalom xứ Loan đến Ovech và nghỉ lại đó một đêm. Khi viện trưởng chỉ cho khách xem vườn hoa của mình, thì hình ảnh mụ vợ tên cướp trở lại trong đầu óc. Và chú nhỏ đang làm việc trong vườn đã nghe viện trưởng kể lại cho giám mục chuyện tên cướp sống cấm cố trong rừng già đã bao năm rồi. Chú nhỏ còn nghe viện trưởng xin giùm cho tên cướp một lá thư ân xá, để tên này có thể trở về sống cuộc đời lương thiện giữa những con người bình thường khác. Viện trưởng nói, nếu mọi việc cứ tiếp tục như bây giờ, thì những đứa bé ấy lớn lên sẽ trở thành những tên cướp gian ác, còn nguy hiểm hơn cả cha chúng nó. Và chẳng bao lâu, Đức Giám Mục sẽ phải đối phó với cả một đoàn trộm cướp trên rừng sâu đó. Đức Giám Mục Absalom trả lời, dù thế nào, ngài cũng không thể chấp nhận để tên cướp trên rừng già ấy về sống chung với những người lương thiện ở đồng bằng. Để hắn sống trên rừng già vẫn là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Viện trưởng đang lúc say sưa với ý nghĩ của mình, bắt đầu kể lại cho Đức Giám Mục nghe lịch sử khu rừng già Goin. Cứ mỗi năm một lần khoác những chiếc áo lộng lẫy của đêm Giáng sinh. Viện trưởng nói, nếu những tên cướp đó không đến nỗi quá khốn nạn để sự uy hoàng của Chúa còn có thể hiện ra trước mặt chúng, thì chúng có lẽ cũng không đến nỗi quá gian ác để không còn xứng đáng với lòng khoan dung của loài người. Nhưng Đức Giám Mục đã biết cách để trả lời viện trưởng. Tôi có thể hứa với ông một điều. Bất luận là ngày nào, khi ông gửi đến cho tôi một bông hoa, vâng, chỉ một bông hoa thôi, của vườn Giáng sinh trong khu rừng Goin đó, thì tôi sẽ gửi đến cho ông một lá thư ân xá cho tất cả những kẻ bị luật pháp cầm giữ, nhưng đã được ông đứng ra để xin tội cho chúng. Lúc đó, chú nhỏ giúp việc hiểu rằng Đức Giám Mục cũng không tin gì hơn chú về câu chuyện mụ vợ tên cướp đã kể. Nhưng viện trưởng Hân thì lại không thấy điều đó. Ông cảm ơn ngài Absalom về lời hứa hẹn đầy tốt đẹp và nói thêm rằng ông sẽ không quên gửi đến bông hoa mà ngài đã dặn. Viện trưởng Hân quyết định thực hiện dự tính của mình. Và đến ngày Giáng sinh năm đó, ông lên đường đi vào khu rừng già Goin. một trong những đứa trẻ mang rợ, con của vợ chồng tên cướp, chạy phía trước dẫn đường. Và viện trưởng chỉ đem theo một người bạn đồng hành, đó là chú nhỏ giúp việc. Viện trưởng đã rất ao ước được thực hiện cuộc du hành đó. Và giờ đây, ông đang sung sướng vì cuộc du hành đã đến. Nhưng đối với chú nhỏ, người đi cùng với ông thì lại khác hẳn. Chú rất quý mến viện trưởng, sẵn sàng đi theo để chăm sóc, bảo vệ cho ngài. Nhưng chú không hề tin là sẽ thấy được khu vườn đêm Giáng sinh. Chú nghĩ tất cả những điều đó chỉ là quỷ kế mà mụ vợ tên cướp đã xảo quyệt bày ra, để viện trưởng Hân phải lọt vào tay tên cướp chồng mụ. Trên đường đi đến khu rừng già, viện trưởng Hân trông thấy đâu đâu người ta cũng đang sửa soạn để cử hành lễ Giáng sinh. Trong mỗi nông trại, người ta đốt lửa để đun nước tắm xế. Người ta chuyền rất nhiều bánh mì và thịt từ trong những tủ để thức ăn ra để mang vào nhà, và lôi những bó rơm to tướng từ trong các dựa ra để đem trải lên sàn nhà. Khi viện trưởng trông thấy tất cả những sự sửa soạn ấy thì niềm phấn khích của ông càng tăng lên bội phần. Ông đang nghĩ đến một ngày lễ đang chờ đợi ông, một ngày lễ vĩ đại hơn tất cả những ngày lễ do bất cứ một nhân vật nào khác sẽ cử hành. Nhưng chú nhỏ thì mỗi bước lại mỗi thêm lo ngại và khuyên viện trưởng nên trở về, đừng để rơi vào tay bọn cướp hung ác. Nhưng viện trưởng cứ tiếp tục đi, không để ý đến những lời than phiền nọ. Ông bỏ lại sau lưng đồng bằng êm dịu và đi đến cái thế giới hoang dại, quạnh quẽ của khu rừng già rộng lớn. Con đường dần dần càng trở nên khó đi. Bây giờ chỉ còn là một lối nhỏ hẹp, đầy sỏi đá và lởm chởm những gai thông nhọn. Quả là một cuộc du hành dài đằng đẵng và khó nhọc. Họ đi sâu vào những lối hẻm thăm thẳm, đất cứng và trơn trượt. Họ vượt qua những truông, những đồng lầy. Họ băng qua những lùm cây rậm và leo qua những thân cây đã ngã rạp vì gió giật. Đúng lúc ngày đã tàn, thằng bé con tên cướp dẫn họ tới một đồng cỏ bọc quanh bởi những cây cao lớn, trơ trụi và những cây thông lá nhọn. Phía sau đồng cỏ là một tảng đá lớn, và chính trong tảng đá đó, người ta nhìn thấy một cái cửa làm bằng những tấm ván rất dày. Viện trưởng hiểu rằng đã đến đích và xuống ngựa. Thằng bé đến mở cánh cửa nặng nề. Viện trưởng nhìn vào bên trong, thấy một hang đá tồi tàn đục ngang trong lòng một tảng đá lớn. Sườn đá lộ ra trơ trụi. Mụ vợ tên cướp ngồi bên một đống củi cháy bùng lên ở giữa hang đá. Dọc theo hai bên vách có những cái chõng làm bằng que cây nhỏ. Và trên một cái chõng ấy, tên cướp đang nằm ngủ. Mụ vợ nói to lên và không đứng dậy.
Vào đi, các ông ở ngoài kia. Các ông hãy dắt những con ngựa vào, kẻo đêm lạnh, chúng sẽ bị bệnh đó.
Viện trưởng mạnh dạn bước vào, và chú nhỏ giúp việc cũng bước theo. Gian nhà có vẻ nghèo nàn, trống rỗng và không có một chút gì. gọi là sửa soạn cử hành lễ Giáng sinh cả. Mụ vợ tên cướp không chuẩn bị bia hay bánh. Mụ cũng không quét dọn, cũng không lau chùi, sắp xếp gì cả. Những đứa nhỏ thì nằm quây quần dưới đất, quanh một cái nồi lớn. Và thức ăn đựng trong nồi chẳng có gì ngoài súp nước lã lỏng chỏng. Mụ vợ tên cướp nói bằng một giọng đầy uy lực và lưu loát như một bà vợ nông dân giàu có.
Ông hãy ngồi xuống đây đi. Ngồi bên lửa đỏ, thưa ông viện trưởng. Và hãy ăn đi, nếu ông có mang theo gì để ăn. Vì tôi tưởng món ăn của tôi sửa soạn ở đây, trong khu rừng này, thì ông không tài nào nếm nổi đâu. Và nếu ông đã mệt vì đường dài, thì có thể nằm nghỉ trên một cái chõng kia kìa. Ông không cần sợ sẽ ngủ quá lâu đâu. Tôi thức ở đây, bên bếp lửa này, và tôi có thể kêu ông dậy để ông có thể xem được phép lạ mà ông muốn xem.
Viện trưởng làm theo lời mụ, lấy thức ăn trong túi ra. Nhưng cuộc lữ hành đã làm ông mệt đến nỗi mới ăn được vài miếng. Ông đã vội nằm dài trên chõng và ngủ thiếp đi. Chú nhỏ giúp việc cũng được mời đến nghỉ trên một cái chõng, nhưng chú không dám ngủ. Nghĩ thầm, không được, mình cần phải thức để canh chừng tên cướp chứ. Rủi hắn thức dậy và đâm một nhát vô viện trưởng thì sao? Nguy hiểm lắm, mình không thể để cho hắn giết viện trưởng được. Tuy nhiên, dần dần giấc ngủ đã thắng và chú cũng thiếp đi. Khi tỉnh dậy, chú thấy viện trưởng đã rời chiếc chõng để đến ngồi bên ánh lửa và đang trò chuyện với mụ vợ tên cướp. Con người bị pháp luật truy nã, tên cướp cũng đến ngồi bên ngọn lửa. Đó là một người đàn ông cao lớn, gầy gò, có vẻ nặng nề, tiều tụy. Hắn ngồi quay lưng lại phía viện trưởng Hân, tỏ ra không muốn nghe câu chuyện họ đang nói. Viện trưởng thuật lại tất cả những cuộc chuẩn bị lễ Giáng sinh mà ông vừa nhìn thấy trên đường đi, và nhắc cho mụ vợ tên cướp tất cả những lễ hội, những vũ điệu đêm Giáng sinh mà chắc hẳn mụ đã từng dự trong thời son trẻ, khi còn sống giữa những con người hiền lành. Viện trưởng nói, nhìn mấy đứa nhỏ ở đây, tôi rất là thương. Chúng sẽ không bao giờ có thể ngang nhiên chạy rong ngoài đường phố hay nô đùa trên những đống rơm đêm Giáng sinh. Lúc đầu, mụ vợ tên cướp chỉ bằng lòng với những câu trả lời ngắn và khô khan. Nhưng dần dần, mụ trở nên tinh cẩn và lắng nghe với tất cả sự chú ý. Bất thình lình, tên cướp quay lại phía viện trưởng, nắm chặt tay, giơ lên trước mặt ông.
Cái lão tu hành khốn kiếp này, có phải lão đến đây để dùng lời lẽ cướp mất vợ con ta hả? Lão biết rằng ta đang bị pháp luật ngăn cấm vì ta không được phép ra khỏi khu rừng này mà.
Viện trưởng nhìn thẳng vào mắt tên cướp.
Ý định của tôi là làm sao có được một bức thư ân xá của Đức Tổng Giám Mục cho ông.
Nghe những lời ấy, hai vợ chồng tên cướp cười ồ lên.
Được lắm. Nếu tôi nhận được thư ân xá của giám mục Absalom, tôi sẽ không bao giờ đi ăn trộm bất cứ một thứ gì, dù giá trị chỉ bằng một con ngỗng thôi. Tôi dám hứa với ông như vậy đó.
Chú nhỏ giúp việc cảm thấy khó chịu khi bọn kẻ cướp lại dám cười đùa với viện trưởng. Nhưng viện trưởng thì có vẻ hài lòng lắm. Chú nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy ở Ovech ông lại hiền hòa, dễ dãi như thế. Đối với các tu sĩ như đang thấy ông tại đây, giữa những kẻ cướp man rợ. Thình lình, một vợ tên cướp đứng dậy.
À, suýt nữa thì chúng tôi quên mất khu rừng già. Giờ này, người ta có thể nghe tận nơi đây những tiếng chuông đêm Giáng sinh rồi đó.
Mụ vừa nói dứt lời thì tất cả mọi người đứng dậy đi ra khỏi cửa. Nhưng trong khu rừng, họ chỉ gặp đêm đen tối như bưng với sương mù mùa đông. Người ta thoảng phân biệt được những tiếng chuông reo theo ngọn gió phương nam từ xa đưa lại. Ngoài ra, không còn gì nữa. Viện trưởng Hân tự nhủ, làm thế nào mà những tiếng chuông kia lại có thể sẽ đánh thức khu rừng già chết trơ như thế này? Nhưng khi những tiếng chuông rung lên, trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng đột nhiên hiện đến, xuyên qua khu rừng. Tiếp theo đó, đêm tối dày đặc trở lại. Nhưng một luồng ánh sáng mới lại xuất hiện. Ánh sáng chống trả không khác nào một đám mây sa mù đang lóe chớp giữa những thân cây đen. Và nó biến dần đêm tối thành một bình minh vừa thức tỉnh. Thế rồi, viện trưởng nhìn thấy tuyết biến mất trên mặt đất, tưởng như có người vừa đem một tấm thảm cất đi, và mặt đất bắt đầu xanh tươi. Những cây đuôi chồn mọc lên xoắn lại như những pháp trượng của giám mục. Cây thạch thảo của đồi núi và cây sim hoang dại của đầm lầy tự choàng cho mình những chiếc áo màu xanh sáng rực rỡ. Những chòm rêu nhiều dần và mọc cao lên. Những bông hoa đầu xuân nảy những búp non vạm vỡ nhiều màu sắc. Trái tim viện trưởng bắt đầu đập mạnh khi ông trông thấy những dấu hiệu thức giấc đầu tiên của khu rừng già. Những hạt lệ đã long lanh trên khóe mắt ông. Có lúc đêm dày đặc quá đến nỗi làm ông lo sợ đêm tối sẽ cuốn mất cảnh tượng kỳ diệu mà ông vừa bắt gặp. Nhưng trong phút chốc, một đợt sóng ánh sáng khác lại vụt đến. Đợt sóng này mang theo tiếng thì thầm của những ngọn suối và tiếng gào thét của những thác ngàn ào đổ dữ dội. Thế rồi những lá non mọc ra rất nhanh, khiến người ta tưởng đó là một đàn bướm xanh vừa đậu trên những cành cây. Cây lớn và cây nhỏ đang đua nhau thức dậy. Những con chim tước bắt đầu nhảy nhót trên cành. Những con gõ kiến bắt đầu gõ nhịp trên những thân cây, làm tung tóe những mảnh vỏ cây quanh nó. Một đàn sáo xanh trên đường bay về phương Bắc đáp xuống trên những đám lá để nghỉ cánh. Đó là những con sáo xanh tuyệt đẹp. Ở đầu múc mỗi cánh lông của chúng, một màu đỏ rực rỡ cháy sáng lên. Và khi những con chim đó cử động thì chúng nhấp nháy sáng như những viên ngọc quý. Rồi thì tất cả lại như cũ, trời đất lại tối sầm. Nhưng không bao lâu, một đợt sóng ánh sáng khác lại hiện ra. Một luồng gió ấm nhẹ thổi đến, đem gieo rắc khắp cánh đồng nhỏ của khu rừng già. Tất cả những hạt giống nhỏ từ phương Nam, do những đàn chim, những chuyến tàu và những ngọn gió mang lại. Những hạt giống mà vì thời tiết mùa đông gay gắt không thể mọc lên ở những nơi khác, thì ngay khi vừa chạm đến mảnh đất này đã bắt rễ đâm chồi ngay tức khắc. Khi đợt sóng ánh sáng tiếp theo hiện đến, những cây nham lê, cây việt quất đua nhau nở hoa. Những con vịt trời, rồi những con hạc bay liền la ó ở trên không. Những con chim mai hoa bắt đầu làm tổ, và những con sóc bắt đầu đùa giỡn trên cành. Những sự kiện giờ đây tiếp tục nối đuôi nhau một cách quá mau chóng, đến nỗi viện trưởng Hân không còn đủ thì giờ nhận thấy tất cả sự vĩ đại của phép lạ đang dần dần trải rộng ra trước mắt. Ông lặng nhìn với tất cả sự chú ý của giác quan. Đợt sóng ánh sáng kế tiếp đem đến hương thơm của những mảnh đất vừa mới được cày trở. Xa xa, những cô chăn chiên réo gọi những con bò cái, và những tiếng lục lạc nhỏ của những con cừu rung lên. Những cây tùng và mã dĩ tùng mang đầy những quả đỏ rất cứng, đến nỗi những cây đó có vẻ như khoác những cái áo choàng đỏ rực. Quả của những cây đổ tùng đổi màu sắc từng giờ, từng phút một. Hoa nở ra, nở tưng bừng, bao trùm cả mặt đất bằng một tấm thảm trắng, xanh và vàng. Viện trưởng Hân cúi mình và hái một bông hoa dâu tây. Khi ông đứng thẳng lên, thì quả dâu đã chín mọng. Một con chồn cái từ hang đi ra, dẫn theo một đàn con nhỏ. Con chồn cái này đến gần mụ vợ tên cướp, cào nhẹ vào người mụ. Mụ nghiêng mình xuống và ngợi khen con chồn về đàn con của nó. Những đứa con của vợ chồng tên cướp thì rú lên vui mừng. Chúng thỏa thích ăn những quả lớn như những quả thông lủng lẳng trên lùm cây nhỏ. Một đứa trong bọn đùa giỡn với một bầy thỏ con. Đứa khác thì chạy đua với những con quạ vừa lìa tổ, trong lúc lồng cánh chưa đầy đủ. Đứa thứ ba thì bắt một con rắn lục quàng vào cổ và cánh tay nó. Tên cướp thì đang phiêu lưu vào giữa bãi lầy để ăn những trái dâu dại. Khi ngẩng đầu lên, hắn chợt thấy một con gấu lớn đen thui đang đi bên cạnh. Tên cướp liền bẻ một cành liễu và đập vào mõm con gấu.
Hãy đi đường của mày đi! Chùm quả này là của tao, nghe chưa?
Lạ thay, con gấu nghiêng đầu tránh cú đánh và ngoan ngoãn tẻ sang nẻo khác. Những đợt sóng nắng và ánh sáng kế tiếp nhau không ngừng, và người ta nghe rộn ràng những tiếng vịt đang rút nước. Phấn vàng của những bông hoa bay lềnh bềnh trong không khí. Những con bướm to lớn bay đến, giống như những hoa huệ tây biết bay. Tổ ong nằm trong bụng cây sồi, tràn đầy mật, đang chảy ra ngoài dọc theo thân cây. Giờ đây, những bông hoa do những hạt giống từ các xứ xa lạ mang đến cùng thi nhau nở. Những cây hồng lộng lẫy bò lên những tảng đá, làm bạn với những cây mâm xôi. Ngoài đồng cỏ, những đóa hoa rực rỡ nở to như những khuôn mặt người. Viện trưởng Hân sực nhớ tới bông hoa mà ông đã hứa với giám mục Absalom. Nhưng ông còn do dự, chưa hái, vì bông hoa này nối tiếp bông hoa khác, càng lúc càng thêm kỳ diệu. Và ông thì muốn chọn lấy bông hoa nào đẹp nhất. Cứ thế, đợt sóng này tiếp nối đợt sóng khác, và giờ đây không khí tràn đầy ánh sáng nhấp nháy lên. Tất cả nỗi vui mừng, tất cả sự huy hoàng, tất cả hạnh phúc của mùa hè đang mỉm cười khắp các nẻo quanh viện trưởng Hân. Không làm sao tưởng tượng nổi mặt đất lại có thể dâng lên một niềm vui vĩ đại như thế. Và ông tự nhủ, giờ đây tôi không còn biết đợt sóng kế tiếp có thể đem đến những gì huy hoàng rực rỡ hơn như thế nữa. Nhưng ánh sáng cứ dồn dập tràn đến, và giờ đây hình như nó mang đến một cái gì từ một miền xa xôi vô tận. Viện trưởng cảm thấy lạc giữa một khí quyển siêu nhiên, và khi đã thưởng thức trọn vẹn niềm vui của cõi đời, ông lại chờ đợi trong run rẩy sự phát hiện ra trước mặt niềm vui thánh thiện của cõi trời. Viện trưởng chợt thấy tất cả trở nên yên lặng. Những con chim không hót nữa, những con chồn không nô đùa nữa, và những bông hoa ngừng lớn. Nguồn chân phúc đã dâng cao đến mức độ mà tim muốn ngừng đập, mắt vô tình đã để những hạt lệ rơi, và linh hồn nhẹ hẳn lên, như muốn bay về với cõi vô cùng tận. Từ những nẻo xa, tiếng đàn thất huyền đưa lại, và một điệu hát siêu phàm, tựa hồ những lời thì thầm tuôn ra êm dịu. Viện trưởng Hân chắp hai tay và quỳ xuống. Cả khuôn mặt ông biến đổi vì thấm nhuần ân phúc. Không bao giờ ông dám hy vọng ngay ở cõi đời này mà lại được thụ hưởng niềm vui của cõi trời, và được nghe các thiên thần đang hòa lên những bản thánh ca đêm Giáng sinh. Thank you. Nhưng bên cạnh viện trưởng vẫn còn có chú nhỏ giúp việc đi theo. Những tư tưởng u ám, quấy cuồng trong đầu óc chú ta.
Đó không thể là phép lạ đích thực được.
Phép lạ làm sao có thể hiện đến ngay cả cho những tên cướp khốn nạn?
Phép lạ hiện ra cho chúng ta đây là do mánh khóe giảo hoạt của ma quỷ đó.
Đó là huyền lực của kẻ thù làm mê hoặc chúng ta và bắt chúng ta phải trông thấy những cái mà thực ra là không có.
Từ xa, người ta nghe ngân vang những cung bậc của cây đàn thất huyền và giọng hát du dương của những thiên thần. Nhưng chú nhỏ giúp việc thì cứ tin chắc đó là những ác quỷ của hỏa ngục đang tiến tới gần.
Chúng muốn cám dỗ đó, chúng muốn quyến rũ chúng ta.
Trời ơi, chắc hẳn chúng ta không thể nào yên ổn thoát khỏi chốn này được. Chúng ta sẽ bị mê muội bởi quỷ thuật và sẽ bị bán đứng vào hỏa ngục mất thôi. Ôi!
Giờ đây, tiếng đồng ca của những thiên thần đã gần đến nỗi viện trưởng có thể thấy được sự xuất hiện rực rỡ chói sáng giữa những cây rừng. Và chú nhỏ giúp việc cũng thấy như thế, nhưng chú chỉ bận lo nguyền rủa những sự ma quái đã hiện ra ngay trong đêm đấng cứu thế ra đời.
Giờ phút này nhất định đã được chọn để càng có thể dễ dàng mê hoặc những kiếp người khốn nạn đáng thương.
Trong suốt thời gian ấy, những con chim vẫn bay chập chờn quanh đầu viện trưởng Hân, và ông có thể với tay bắt chúng lại. Những con thú thì e ngại chú nhỏ giúp việc. Không một con chim nào đến đậu trên vai chú, không một con rắn lục nào dám đến đùa dưới chân chú. Nhưng kìa, có một con chim bé nhỏ. Khi thấy các thiên thần đến gần, nó lấy hết can đảm đáp xuống trên vai chú nhỏ giúp việc và dùng đầu mỏ vuốt ve lên má chú ta. Thế nhưng chú nhỏ lại có cảm tưởng chính kẻ thù ghê tởm đã chạm vào người chú để cám dỗ và quyến rũ. Chú liền đánh mạnh một cái vào con chim và la lên bằng một giọng dữ dội làm rung chuyển cả khu rừng.
Thôi đi, hãy trở về hỏa ngục. Hãy trở về đó. Hỏa ngục mới chính là quê hương của mày.
Đúng vào giây phút ấy, những thiên thần đã đến rất gần, đến nỗi viện trưởng Hân nghe tiếng xào xạc của những cặp cánh lớn, và ông đang nghiêng mình gần sát đất để vái chào. Nhưng nghe giọng nguyền rủa của chú nhỏ vang lên thì điệu hát thiên thần im bặt, và những người khách thiên kia vội quay lưng lại để lánh xa. Và như thế, ánh sáng và sức nóng hiền diệu trốn chạy trước sự ghê tởm không thể tả được của giá lạnh và u tối của một trái tim người. Đêm tối tràn ngập khắp mặt đất như một tấm màn dày đặc. Giá lạnh trở lại, cây cỏ trên mặt đất khô héo, thú vật chạy trốn, tiếng reo gầm của những thác nước ngừng lại, lá cây lìa cành đua nhau rơi xuống như mưa. Viện trưởng Hân lúc nãy cảm thấy tâm hồn mình đang nở hoa chan hòa chân phúc, thì giờ đây trái tim ngài co thắt lại trong một nỗi đau đớn không thể nào vượt qua nổi. Ngài nghĩ, không, không bao giờ, không bao giờ ta lại có thể sống được sau sự việc vừa xảy ra. Làm sao mà những thiên thần của cõi trời đang đến gần như thế bỗng phải trốn chạy? Làm sao mà khi các vị muốn hát cho ta nghe những bản thánh ca đêm Giáng sinh lại phải bị xua đuổi như thế? Ngay lúc đó, ông nhớ đến bông hoa mà ông đã hứa với giám mục Absalom. Ông vội cúi xuống đất và bắt đầu mò mẫm giữa những đám rêu, những đám lá, bất chấp tất cả để gắng tìm một bông hoa trong giây phút cuối cùng. Nhưng rồi, ông nghe tê buốt dưới năm đầu ngón tay và tuyết trắng lại tràn ra khắp mặt đất. Thế là trái tim ông bị xé ra thành từng mảnh bởi một nỗi đau đớn khốc liệt. Ông không thể nào còn đứng dậy được nữa. Ông té xuống và nằm xoài người ra trên mặt đất, nương theo bóng tối. Gia đình tên cướp và chú nhỏ giúp việc lần vào hang đá. Nhưng khi nhìn lại thì họ thấy thiếu mất viện trưởng. Họ cầm lấy những que lửa và chạy đi tìm. Và họ đã gặp ông nằm chết trên tấm thảm tuyết trắng xóa. Chú nhỏ giúp việc bắt đầu khóc than kể lể. Chú đã hiểu, chính chú đã giết chết viện trưởng Hân vì chú đã lấy mất niềm vui mà viện trưởng đã từng mong muốn rất mãnh liệt. Khi sửa soạn đặt viện trưởng Hân vào trong quan tài, những tu sĩ nhận thấy tay phải ông vẫn nắm chặt một vật gì. Hình như ông đã bắt được nó khi ông sắp từ giã cõi đời. Cuối cùng, gắng mở được bàn tay ông ra, người ta thấy vật mà ông nắm rất chặt chính là vài củ cải trắng, bao đầy cả rêu và lá. Chắc ông đã nhổ từ dưới đất lên. Chú nhỏ giúp việc, người đã cùng đi với viện trưởng Hân, thấy thế, bèn đem những củ cải ấy trồng ngoài khu vườn. Chú chăm sóc những củ cải này suốt cả năm, hy vọng chúng sẽ trổ hoa. Nhưng suốt mùa xuân, mùa hè, rồi mùa thu, chú đã chờ đợi vô ích. Mùa đông sang, thời kỳ mà tất cả hoa lá đều tàn lụi, thì chú không còn quan tâm chăm sóc đến nó nữa. Nhưng đêm chuẩn bị lễ Giáng sinh, kỷ niệm về viện trưởng Hân trỗi dậy mãnh liệt. Chú nhỏ ra vườn để tưởng nhớ đến người. Và khi đi ngang qua nơi đã trồng những củ cải trơ trụi ngày trước, chú bỗng thấy những chồi xanh mọc lên vạm vỡ, mang theo những bông hoa đẹp, cánh trắng muốt. Chú gọi tất cả những tu sĩ ở Ovech ra và nhìn thấy bông hoa này đã trổ vào đêm chuẩn bị lễ Giáng sinh. Trong lúc tất cả những bông khác đều tàn lụi, thì họ đã hiểu ra viện trưởng Hân đã hái bông hoa này trong vườn Giáng sinh tại rừng Go-in. Chú nhỏ giúp việc năn nỉ xin các tu sĩ cho phép được đem vài cành hoa đó đến trình giám mục Absalom. Khi đến trước mặt giám mục Absalom, chú nhỏ đưa ra những cành hoa và nói:
Kính thưa đức giám mục, đây là bông hoa của viện trưởng Hân gửi đến ngài. Chính là những đóa hoa mà viện trưởng đã hứa hái cho ngài tại vườn Giáng sinh trong rừng Go-in.
Trông thấy những bông hoa đó, những bông hoa đã nở giữa mùa đông giá lạnh, và nghe những lời nói ấy, giám mục lặng người trong chốc lát. Ông nói:
Viện trưởng Hân đã giữ đúng lời hứa. Thì bây giờ tôi sẽ giữ lời hứa của tôi.
Và ông cho Thảo một lá thư ân xá cho tên cướp từng bị cấm đoán buộc phải sống trong rừng già từ thuở thanh xuân đến giờ. Chú nhỏ hớn hở đón nhận lá thư và lập tức lên đường vào rừng tìm hang đá của tên cướp. Khi chú đến nơi vào ngày Giáng sinh, thì tên cướp đã đón chú với một lưỡi búa trên tay. Hắn nói:
Tao sẽ hạ tất cả tụi bay, bọn tu sĩ tụi bay, dù có đông đến mấy chục thằng cũng kệ, bởi vì nhất định là tại tội lỗi của tụi bay mà khu rừng già năm nay không còn khoác lại những bộ áo lộng lẫy vào đêm Giáng sinh nữa.
Đúng, chính tại lỗi của tôi, và tôi rất muốn chết đi để đền lại tội lỗi đó. Nhưng trước khi tôi chết, tôi phải đem đến cho ông lá thư của viện trưởng Hân. Rồi chú lấy bức thư của đức giám mục ra và kể lại cho tên cướp biết rằng hắn đã được tha tội. Vậy là từ nay ông và vợ con của mình sẽ được nô đùa trên đống rơm ngày Giáng sinh và sẽ cử hành lễ Giáng sinh giữa những con người bình thường theo ý muốn của viện trưởng Hân. Tên cướp tái mặt và câm lặng, nhưng vợ hắn đã thay hắn trả lời: Viện trưởng Hân đã giữ lời hứa của ngài. Vậy thì chúng tôi cũng sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Tên cướp cùng vợ con từ biệt hang đá. Còn chú nhỏ thì vào hang đá và ở lại trong rừng già từ đó mãi về sau, sống trong sự cầu nguyện không ngừng để mong ơn trên tha thứ cho cái tội sắt đá của tâm hồn. Nhưng khu rừng già Go-in thì không bao giờ còn cử hành lễ sinh nhật của đấng cứu thế nữa. Tất cả sự huy hoàng rực rỡ của khu rừng ngày trước nay chỉ còn lại một loài hoa mà viện trưởng Hân
đã hái được mà thôi. Người ta gọi đó là hoa hồng trắng đêm Giáng sinh. Và mỗi năm, cứ đến mùa Giáng sinh, thì những cây hoa ấy lại vạch đất đưa lên những cành xanh và những bông hoa trắng. Tưởng chừng như nó không bao giờ có thể quên rằng xưa kia nó đã từng sinh trưởng trong khu vườn rộng lớn của đêm Giáng sinh.